Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng 2 năm 2023, thứ hai trong tuần thứ sáu mùa thường niên. Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 11 đến câu 13. Khi ấy, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Họ đòi người một dấu lạ từ trời để thử người. Người thở dài não ruột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào." Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, anh du mục Bedouin biết có Thiên Chúa nhờ qua những dấu vết trên cát, những dấu chỉ trong thiên nhiên, nhờ những vì sao sáng trong bầu trời, những cánh hoa đẹp trong ánh sáng ban ngày, và nhờ những cây xanh tại ốc đảo đầy nước mát. Đơn sơ chỉ có thế, và cũng chỉ có những tâm hồn đơn sơ mới nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa qua những dấu chỉ đơn sơ nhưng vô cùng kỳ diệu. Những người biệt phái được nhắc đến trong bài tin mừng hôm nay rất thông thái, nhưng chẳng đơn sơ chút nào. Đã có cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và họ. Cuộc tranh luận này xảy ra sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều. Chứng kiến sự kiện lạ lùng như thế, nhưng các người biệt phái vẫn không tin sự hiện diện quyền năng và sứ mệnh thiên sai của Chúa Giêsu. Họ không nhận ra Chúa Giêsu chính là dấu lạ trước mắt họ. Chúa Giêsu chính là đấng mà họ từng mong đợi, đấng đến trần gian để cứu độ muôn loài. Thật vậy, trước bao phép lạ Chúa Giêsu đã thực hiện, họ đã không nhận ra Chúa, mà còn muốn Chúa thực hiện phép lạ thêm nữa. Họ đòi một dấu lạ từ trời. Trong khi những tâm hồn đơn sơ, ngay chính, đã có thể nhận ra Ngài là ai, như anh du mục Bedouin trong câu chuyện trên. Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi chúng ta cũng giống như những người biệt phái, khi chúng ta đòi Chúa thực thi những điều mình muốn, như một điều kiện, để chúng ta tin hoặc để chúng ta làm điều này điều kia cho Chúa. Nhưng chúng ta đâu biết rằng, hàng ngày Chúa luôn thể hiện phép lạ trước mắt chúng ta. Phép lạ rõ ràng và cụ thể nhất, đó chính là bí tích thánh thể. Qua lời truyền phép của linh mục, tức thì bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Sự biến chuyển đó vượt trên tầm hiểu biết của lý trí con người, đòi hỏi con người phải có niềm tin và tấm lòng đơn sơ. Trong cuộc sống, người có niềm tin luôn được mời gọi nhận ra những dấu chỉ Thiên Chúa trải dài suốt hành trình đức tin của con người. Mỗi biến cố xảy đến cho thế giới, mỗi sự kiện xảy ra cho cuộc sống từng người, mỗi cuộc gặp gỡ trong ngày đều là những dấu chỉ. Và dấu chỉ nào cũng mời gọi con người tin yêu hơn. Có những tin vui là dấu chỉ, mời gọi cảm tạ tri ân. Có những thất bại là dấu chỉ, mời gọi ý thức thân phận mỏng giòn để tín thác vào Thiên Chúa. Có những mất mát là dấu chỉ thập giá, vén mở niềm hy vọng phục sinh. Có những con người là dấu chỉ, mời gọi yêu thương tha thứ nhiều hơn. Do đó, trong từng giây phút cuộc sống, người có niềm tin luôn được mời gọi tỉnh thức để nhận ra những dấu chỉ, nhận ra lời mời gọi là tình yêu của Thiên Chúa trong mọi sự. Thiên Chúa luôn đồng hành và biến đổi mọi điều trở nên tốt trong từng phút giây cuộc đời chúng ta. Mỗi người hãy khiêm nhường, đơn sơ và tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Chúng ta sống với Chúa, thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa như một đầy tớ vô dụng, không có quyền đòi hỏi Chúa. Chính lúc đó, chúng ta sẽ nhận ra những dấu lạ Thiên Chúa đang làm nơi chúng ta và xung quanh chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn mọi biến cố với cái nhìn đức tin, để chúng con được hưởng những phép lạ mà không cần phải thách thức Chúa như những người biệt phái kỳ lão thời xưa. Amen. Thank you.
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, họp báo về hội nghị quốc tế về gia đình. Sáng thứ ba, ngày 14 tháng 2 tới đây, tại phòng báo chí Tòa Thánh, sẽ có cuộc họp báo để trình bày hội nghị quốc tế với sự tham dự của các vị chủ tịch và đại diện các ủy ban giám mục về giáo dân, và có chủ đề là các mục tử và tín hữu giáo dân được kêu gọi đồng hành do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 2 sắp tới. Hiện diện tại bàn chủ tọa cuộc họp báo có Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Ireland, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, bà Linda Gisoni, Phó Tổng Thư ký của Bộ này, và Đức Hồng Y Gerard Lacroix, Tổng giám mục giáo phận Quebec, Canada, và cũng là thành viên của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Sau cùng là bà Andrea Poretti, giáo dân, đặc trách Cộng đoàn Thánh Egidio ở Argentina. Việt Nam cũng sẽ có đại diện tham dự. Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, là Chủ tịch Ủy ban Giám mục về giáo dân, nhiệm kỳ 2022 đến 2025.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của các hộ dân bản địa. Sáng ngày 10 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị Thế giới kỳ 6 của Diễn đàn các hộ dân bản địa do Quỹ Quốc tế Phát triển Nông nghiệp triệu tập. Ngài đề cao sự khôn ngoan và tầm quan trọng của các hộ dân trong việc bảo vệ môi trường. Hội nghị này đang tiến hành từ ngày 9, 10 và ngày 13 tháng 2 này ở Roma về chủ đề sự lãnh đạo của các hộ dân trong các vấn đề khí hậu, những giải pháp cộng đồng giúp sự phục hồi và đa dạng sinh học. Một lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận định diễn đàn này là một cơ hội để nhìn nhận vai trò cơ bản của các hộ dân bản xứ và làm nổi bật sự khôn ngoan của họ trong việc tìm ra những giải pháp hoàn cầu cho những thách đố lớn lao mà sự thay đổi khí hậu gây ra cho nhân loại. Rất tiếc là chúng ta đang chứng kiến cuộc khủng hoảng xã hội và môi trường chưa từng có. Nếu chúng ta thực sự muốn chăm sóc căn nhà chung của chúng ta và cải tiến trái đất chúng ta đang sống, thì điều quan trọng cơ bản là thay đổi sâu rộng về lối sống, những kiểu mẫu sản xuất và tiêu thụ. Chúng ta phải lắng nghe các hộ dân nhiều hơn và học hỏi nơi hình thức sống của họ để hiểu rõ rằng chúng ta không thể tiếp tục tham lam khai thác các tài nguyên thiên nhiên, vì trái đất được trao phó cho chúng ta để nó có thể làm mẹ chúng ta, có khả năng cung cấp cho mỗi người những gì cần thiết để sống. Vì thế, sự đóng góp của các hộ dân là điều cơ bản trong cuộc chiến chống lại sự thay đổi khí hậu. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cố tình không biết đến các tập đoàn bản địa trong việc bảo tồn trái đất là một sai lầm trầm trọng, nếu không nói là bất công. Đối lại, đề cao gia sản văn hóa và các kỹ năng truyền thống của họ sẽ giúp tiến bước trên những con đường cải tiến môi trường. Theo nghĩa này, thật là đáng ca ngợi công việc của Quỹ Quốc tế Phát triển Nông nghiệp để giúp đỡ các tập đoàn hộ dân trong tiến trình phát triển tự lập, nhất là nhờ quỹ trợ giúp các hộ dân bản xứ, đến độ những nỗ lực này cần phải được gia tăng và đi kèm với những quyết định kiên quyết và sáng suốt để đạt tới một quá trình chuyển tiếp đúng đắn.
Tin Brussels, Vương quốc Bỉ. Đức Hồng Y Hollerich kêu gọi nhà cầm quyền Nicaragua trả tự do cho các tù nhân. Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEC, kêu gọi nhà cầm quyền Nicaragua trả tự do cho một giám mục và 5 linh mục bị kết án 10 năm tù vì tội gọi là âm mưu chống đối nhà nước. Đó là Đức cha Rolando Alvarez, giám mục giáo phận Matagalpa, sẽ bị đưa ra tòa xét xử từ ngày 15 tháng 2 này vì tội danh là âm mưu chống lại sự toàn vẹn quốc gia và phao tin giả. Trước đó hôm 6 tháng 2, 3 linh mục, 1 phó tế và 2 chủng sinh cùng với một giáo dân đã bị tòa án ở Managua kết án 10 năm tù. Tuần trước, linh mục Oscar Benavides bị kết án 10 năm tù cùng với những lời cáo buộc tương tự. Trong thư đề ngày 6 tháng 2, gửi đến Đức cha Carlos Enrique Herrera Gutierrez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua, Đức Hồng Y Hollerich bày tỏ liên đới của các giám mục Liên hiệp Âu Châu với giáo hội Công giáo tại Nicaragua đang chịu đau khổ lớn lao vì cuộc bắt hại của nhà nước. Đức Hồng Y cũng tố giác tình trạng trở nên trầm trọng hơn trong thời gian gần đây, với những biến cố như đóng cửa các đài phát thanh công giáo, cảnh sát cấm cản không cho các tín hữu vào nhà thờ, cùng với nhiều hành động khác vi phạm tự do tôn giáo và trật tự xã hội. Thư của Đức Hồng Y Hollerich có đoạn viết: "Chúng tôi đau buồn và lo âu theo dõi tình hình tại Nicaragua và cuộc bắt hại mà giáo hội công giáo tại đây phải chịu. Giữa những nghịch cảnh như thế, chính tá dấn thân của giáo hội tại Nicaragua dấn thân trong niềm tin nơi tin mừng và cho công tích thật đáng ngưỡng mộ và sẽ không bị bỏ qua không biết đến. Lòng trung thành của họ với sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và sự tận tụy của họ đối với thiện ích của tha nhân là một mẫu gương cần theo trong bao nhiêu tình trạng bất hại khác. Rất tiếc là chúng đang gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới." Ngoài ra, Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban COMEX hợp với tiếng kêu chống lại bất công mà các anh chị em tại Nicaragua đang phải chịu, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay cho những người bị bắt. Ngài viết: "Xin Đức Cha Chủ tịch hãy tin rằng, Ủy ban các giám mục Âu Châu sẽ làm tất cả những gì có thể nơi các tổ chức Âu Châu để vận động trả tự do cho những tín hữu Nicaragua bị bắt, cũng như thăng tiến tự do, nhà nước pháp quyền, công bằng và dân chủ tại đất nước này." Từ tháng 8 năm ngoái, Đức cha Rolando Alvarez và các giáo sĩ, giáo dân khác đã bị nhà nước Nicaragua giam cầm. Ngoài ra, cũng trong năm ngoái, chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega đã trục xuất vị sứ thần tòa thánh, Đức Tổng giám mục Juan Deva Stanislaw Somerset, người Ba Lan, các nữ tu thừa sai bắt ái của mẹ Teresa Cancita.
In La Habana, Cuba. Đức Thánh Cha hy vọng chính quyền Cuba trả tự do cho những người bị bắt. Đức Thánh Cha Francisco hy vọng chính quyền Cuba sẽ trả tự do và ân xá cho những người bị bắt và kết án sau những cuộc biểu tình phản đối hồi năm 2021. Đức Hồng Y Beniamino Stella, đặc phái viên của Đức Thánh Cha Francisco cho biết điều trên hôm 8 tháng 2 vừa qua. Đức Hồng Y nguyên là sứ thần tòa thánh tại Cuba trước khi được bổ nhiệm làm tổng trưởng bộ giáo sĩ và nay đã nghỉ hưu. Ngài được Đức Thánh Cha cử đến Cuba để tham dự các buổi lễ kỷ niệm 25 năm cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai tại Cuba hồi tháng Giêng năm 1998. Đức Hồng Y đến Cuba hồi giữa tháng Giêng và lưu lại đây đến ngày 10 tháng 2 vừa qua. Trong buổi lễ kỷ niệm tại Đại học La Habana để kỷ niệm cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Stella nói: "Giáo hội Công giáo hy vọng Chủ tịch Miguel Díaz-Canel và Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể nói chuyện với nhau trong tình trạng căng thẳng hiện nay giữa hai nước." Đức Hồng Y cũng nhắc đến hai nhân vật được coi là anh hùng quốc gia Cuba, đó là cha Felix Valera và José Martí, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cần có sự cảm thông giữa người Cuba với nhau. Trả lời câu hỏi của giới báo chí, Đức Hồng Y Stella cho biết, Đức Thánh Cha rất muốn có câu trả lời tích cực từ phía nhà nước Cuba để những người trẻ bị bắt và kết án vì những biểu lộ ý kiến của họ có thể trở về nhà. Theo các tổ chức phi chính phủ, có khoảng 1.300 người Cuba bị bắt hồi năm 2021 sau các cuộc biểu tình phản đối nhà nước, nhiều khi biến thành bạo lực và cướp phá. Lúc đó đã có một người thiệt mạng. Nhà nước đã kết án khoảng 700 người, từ phạt tiền cho đến các công tác phục vụ xã hội, và có những người bị kết án tới 30 năm tù vì nổi loạn. Những vụ phản đối đó diễn ra giữa cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, thiếu thốn và đạn cúp điện tại Cuba. Các tổ chức nhân quyền và một số chính phủ, trong đó có Mỹ, đã mạnh mẽ phê bình nhà nước Cuba vì những vụ đàn áp người biểu tình. Phía nhà nước Cuba thì nói rằng mình không đàn áp những người biểu tình, nhưng chỉ trừng phạt những hoạt động bất hợp pháp như bạo động, đập phá và nổi loạn.
Tin Fiji. Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương nhóm họp tại Suva, Fiji. Trong tuần từ ngày 5 tháng 2 vừa qua, các giám mục thuộc Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương hay Úc Châu đang nhóm đại hội 4 năm một lần tại thành phố Suva, thủ đô quần đảo Fiji, với sự tham dự của hàng chục giám mục thuộc các hội đồng giám mục là Úc, New Zealand, Papua New Guinea, quần đảo Solomon và các đảo Thái Bình Dương. Một trong những công việc quan trọng của đại hội là hoàn tất bản trả lời của các giám mục về tài liệu làm việc của giai đoạn đại lục trong tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16, sẽ tiến hành vào tháng 10 năm nay và năm tới tại Roma về đề tài tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Đức Hồng Y Michael Sunny, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản, cũng đến tham dự và đọc diễn văn khai mạc. Trong đó, Ngài nhấn mạnh đến hai đề tài quan trọng của đại hội là sự thay đổi khí hậu và đồng hành tính. Nữ tu Natalie Beckhardt, người Pháp, Phó Tổng Thư ký Thường Hội đồng Giám mục cũng lên tiếng tại khóa họp. Qua video, một nhóm thần học gia cũng góp ý với đại hội của các giám mục Úc Châu. Thủ tướng nước Fiji, Stephanie Rabuka, cũng là một mục sư, đã đến chào thăm các giám mục và các tham dự viên. Nhân dịp này, ông đã để cho các tham dự viên cơ hội đưa ra những câu hỏi và ông trả lời trong tư cách là mục sư. Xin Tổng giáo phận Hà Nội, Hội ngộ Liên tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội. 340 tu sĩ đại diện cho các hội dòng tu hội đang hoạt động trong Tổng giáo phận Hà Nội đã quy tụ về trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận để gặp gỡ, chia sẻ và tham dự thánh lễ cầu nguyện cho đời sống thánh hiến vào ngày 11 tháng 2 vừa qua. Chủ đề của ngày thánh hiến năm nay là từ kinh nghiệm truyền giáo của hai đức cha Pierre Lambert de Lamotte và François Palou đến sứ mạng truyền giáo của tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội. Trong bầu khí tiết trời đầu xuân, ngay từ sáng, khuôn viên trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội ngập tràn sắc màu tu phục đại diện cho các hội dòng tu hội. Ngày họp mặt là dịp anh chị em đại gia đình liên tu sĩ gặp gỡ, chia sẻ và sưởi ấm ơn gọi đời thánh hiến. Sau lời chào mừng khai mạc, cha thư ký Giuse Vũ Đức Sáng, MS, thông báo những hoạt động chung của liên tu sĩ Tổng giáo phận. Từ kinh nghiệm truyền giáo của hai đức cha Pierre Lambert de Lamotte và François Palou, Sơ Teresa Phạm Thị Hải Đường, dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, đã hướng quý tu sĩ đến việc truyền giáo của từng người và mời gọi quý tu sĩ noi gương hai vị giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam, can đảm dấn thân, tích cực cộng tác với nhau trên hành trình truyền giáo trong tinh thần liên đới và trách nhiệm, với ước mong xây dựng giáo hội trong tình say mến Đức Kitô. Trong giờ gặp gỡ với quý tu sĩ, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã mời gọi anh chị em đặc biệt lưu tâm đến tinh thần của công nghị Tổng giáo phận khi sống định hướng mục vụ năm 2023 của Tổng giáo phận Hà Nội là căn tăng đời sống đức tin cá nhân. Đức Tổng giám mục Giuse chia sẻ một trong những cách để căn tăng đời sống đức tin là tìm thánh ý Chúa trong đời sống hàng ngày. Tìm thánh ý Chúa qua cầu nguyện và chia sẻ, tìm thánh ý Chúa qua hai tiêu chuẩn, quy chuẩn chính thống trong giáo hội và giáo hội địa phương. Vì khi chúng ta sống đúng thánh ý Chúa, chúng ta sẽ luôn được bình an, hạnh phúc và có niềm vui trong đời sống. Bên cạnh đó, trong thánh lễ cầu nguyện cho đời sống thánh hiến lúc 10:30, Đức Tổng giám mục Giuse cũng khẳng định chính Chúa là ánh sáng muôn dân và mời gọi quý anh chị em tu sĩ hãy trở nên ánh sáng cho mọi người. Thứ đến, Ngài cũng mời gọi anh chị em tu sĩ tìm thánh ý Chúa qua việc dâng hiến đời sống chúng ta cho Chúa. Cuối cùng, Ngài hy vọng sự hiện diện của tu sĩ sẽ lan tỏa niềm vui đến cho mọi người, như lời Đức Thánh Cha Francisco nói, ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui. Được biết, hiện nay tại Tổng giáo phận Hà Nội có 31 đơn vị dòng tu, tu hội đang hiện diện, trong đó có 846 tu sĩ, 93 tập sinh. Các đơn vị dòng tu, tu hội hiện đang phục vụ tại 150 trên 189 giáo xứ trong Tổng giáo phận Hà Nội.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Lao đao thơ dòng đời, niềm tin con này như úa phai.
Lê đôi chân miệt mài, tình yêu dường như ngày cuộc tan.
Bao năm con phụ tình, thờ ơ quên Chúa vẫn yêu thương.
Ôi bao la tình ngài, trùng khơi nào tánh sao cho bao. Khi con sinh vào đời, ngài đã thương phêu cho đức tin, cho tin yêu nảy mầm, trổ bông tỏa hương thơm tình mến.
Ôi ơn thiêng từ trời, ngày ban như suối thắm giặt rào, xin tri ân ngàn đời.
Một câu chuyện được kể lại như sau. Có một nhà thám hiểm phương Tây lạc hướng giữa sa mạc. Nguồn lương thực và nước uống đã cạn. Ông Lê từng bước chân mỏi trên cát nóng. Thình lình, ông nghe thấy tiếng suối chảy róc rách và thấy phía trước có một ốc đảo xanh tươi. Thế nhưng, với lối suy nghĩ khoa học của người phương Tây, ông tự nghĩ, đây chỉ là một ảo ảnh, còn trong thực tế trước mắt ta chỉ là sa mạc, làm gì có nước và cây cối. Nghĩ như vậy, nên ông lại tuyệt vọng và tiếp tục lê những bước chân mệt mỏi gần như là kiệt sức giữa sa mạc. Không bao lâu sau đó, có hai người du mục tình cờ đi qua. Họ bắt gặp một xác người chết. Một người du mục đã thốt lên, chỉ còn hai bước nữa là người này có thể tới ốc đảo và tha hồ uống nước, cũng như thưởng thức những trái cây ngon lành. Tại sao lại có chuyện thế này? Thật vậy, thế giới của chúng ta đầy ánh sáng và màu nhiệm, nhưng đôi khi có người lại dùng bàn tay nhỏ bé của mình mà che đậy chúng lại. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của nhà thám hiểm phương Tây ở trên cũng chính là kinh nghiệm sống của tất cả chúng ta. Đôi khi những suy luận đến từ kiến thức mà chúng ta hiểu biết khiến chúng ta không đủ tự tin vào những cảm nhận của bản thân và rơi vào thất vọng bế tắc trong cuộc sống. Thế giới chúng ta đang sống luôn có rất nhiều điều kỳ diệu, nhưng để nhận ra vẻ đẹp cũng như sự hiện diện của chúng, điều căn bản là chúng ta phải có niềm tin. Niềm tin hiểu theo nghĩa tích cực thì đó không phải là một khái niệm mơ hồ trừu tượng, nhưng chính là cách mà chúng ta cảm nhận cuộc sống và tin tưởng vào một điều cụ thể nào đó, giúp chúng ta có thêm động lực để đạt đến ước muốn của mình. Vì thế có thể nói, niềm tin là một cảm xúc rất đặc biệt của con người. Loại cảm xúc này không nhất thiết phải được kiểm chứng bằng mắt thấy tai nghe, nhưng chúng lại có một vai trò mang tính định hướng và rất cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Thật vậy, những bài học về niềm tin luôn là những kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống, mà không một kiến thức hay sự hiểu biết nào có thể so sánh được. Dù là tin vào cảm nhận của bản thân, hay tin vào những thang giá trị được xã hội đề cao, thì niềm tin vẫn là điều thắp lên cho bạn và tôi nguồn hy vọng để vượt qua mọi nghịch cảnh và hân hoan bước đi trên đường đời. Đặc biệt hơn, nếu lựa chọn tin vào chân lý, chúng ta còn được niềm tin soi sáng để nhận ra rằng mỗi biến cố xảy đến trong cuộc đời đều là lời mời gọi yêu thương của Đấng Tạo Hóa để giúp chúng ta sống trọn hảo hơn trong ơn gọi làm người. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, bước vào một tuần lễ mới. Ước mong mỗi người chúng ta luôn được mời gọi khám phá những vẻ đẹp kỳ diệu của công trình tạo dựng và nhận ra những dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa trong suốt hành trình đức tin của mình. Có niềm tin, chúng ta cũng sẽ nhận được nhiều phép lạ trong cuộc sống. Như thế, phép lạ chẳng ở đâu xa mà đang diễn ra ngay bên cạnh chúng ta. Những biến cố đang xảy ra trên thế giới và những sự kiện trải dài trong cuộc đời của mỗi cá nhân chính là những phép lạ mang dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa, giúp chúng ta nhận ra phận người yếu đuối của mình để sống tâm tình cảm tạ tri ân, tin hát vào Chúa và yêu thương hai chân. Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân ái, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương và che chở quan phòng cho cuộc sống của chúng con. Xin Chúa nâng đỡ niềm tin của chúng con và giúp chúng con xác tín rằng từng giây phút trong cuộc đời chúng con đều là ân ban của Chúa, để qua đó chúng con luôn nhận ra những điều kỳ diệu của cuộc sống và nhìn thấy Chúa nơi những người chúng con gặp gỡ hàng ngày. Amen.
Vào đời, Ngài đã thương yêu cho đức tin, cho tin yêu nảy mầm, trổ bông tỏa hương thơm tình mến.
Ôi ơn riêng từ trời, Ngài ban như suối thắm dạt dào, thiên tri ân ngàn đời, ông vẫn ôm đức tin thôi. Xin cho con một đời đầu giàu và niềm suy phúc âm,
xin cho con từng giờ nhịp tim hòa theo tim của Chúa,
biết kết nối từng giờ dệt nên giây phút sống thanh thiện,
luôn chuyên chân nguyện cầu đời con được thánh linh tăng.
Lạy Chúa, xin cho con một lòng tin phương thân, để trở nên chân nhân tình yêu. Nguyện Chúa cùng có được tin, vì lòng con yêu đuổi Ngài ơi. Ngài ơi, tin thêm thương mình, để lòng con quay vương tình nơi Ngài. Tin thêm thương mình, để lòng con mãi hướng tin nơi Ngài. Yên thêm thương mình, để lòng con mãi hướng tin nơi Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.